Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Sẵn lòng vững tin. Bài 2: Ý chí tự do và thần quyền tối cao. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tâm linh ai kia đường mong phạt gánh ác cằn, do quyền trong dòng hứa, quyền hứa Giêsu. Ai kia đường mong linh năng thắng quy dư chẳng, do quyền mầu nhiệm bấy hứa Giêsu. Quyền trong hứa, huyết linh năng vẹn toàn, quyền trong hứa, chiến toàn thắng. Quyền trong hứa, huyết linh năng vẹn toàn, quyền năng do huyết bao chiến con lành. Ai mong lịch cai kiêu căng lẫn cả ác dục, do quyền trong dòng hứa, quyền huyết Giêsu. Do linh nguyên gô gục hạ giữa hết huế tục, do quyền mầu nhiệm bấy huyết Giêsu. Quyền trong hứa, huyết linh năng vẹn toàn, quyền trong hứa, chiến toàn thắng. Quyền trong hứa, huyết linh năng vẹn toàn, quyền năng do huyết bao chiến con lành. Tâm linh ai kia mong cho trắng qua tuyết không, do quyền trong dòng hứa, quyền huyết Giêsu. Do sông linh kia bao ô điểm giữa trăng trồng, do quyền mầu nhiệm bấy huyết Giêsu. Quyền trong hứa, huyết linh năng vẹn toàn, quyền trong hứa, chiến toàn thắng. Quyền trong hứa, huyết linh năng vẹn toàn, quyền năng do huyết bao chiến con lành. Ai mong dâng công cho vua thánh Giêsu, do quyền trong dòng hứa, quyền huyết Giêsu. Ai ưa luôn luôn ca cùng chúc cứu Chúa, do quyền mầu nhiệm bấy huyết Giêsu. Quyền trong hứa, huyết linh năng vẹn toàn, quyền trong hứa, chiến toàn thắng. Quyền trong hứa, huyết linh năng vẹn toàn, quyền năng do huyết bao chiến con lành.
Trong bài học đầu tiên, chúng ta nhận thấy có hai mặt trận trong trận chiến với ý chí tự do. Thứ nhất, làm cách nào để giải quyết vấn đề ý chí tự do có liên quan đến các thế lực khách quan khi các thế lực này gây ảnh hưởng hoặc khống chế các quyết định của chúng ta ở mức độ nhất định. Thứ hai, là ý chí tự do liên quan như thế nào với tự do luân lý đối với nguyên tội. Chúng ta đã kết thúc bài học trước bằng quan điểm của người đương thời trong các cuộc tranh luận về thuyết định mệnh theo khoa học tự nhiên hoặc quy luật tự nhiên, điển hình là quan điểm của Skinner. Trong thế kỷ 19, chúng ta nhớ đến triết gia Ludwig Feuerbach, là người đã có ảnh hưởng lớn đến Karl Marx trong thuyết định mệnh của ông. Feuerbach cũng nổi tiếng qua lời bình phẩm rằng: quý vị ăn cái gì thì quý vị trở thành cái đó. Lời nói này làm tôi nhớ đến câu chuyện của một người chịu ảnh hưởng từ tác phẩm của Feuerbach khi ông nói rằng: vâng, nếu đó là sự thật thì tôi sẽ thay đổi chế độ ăn uống của tôi. Và ông ta quyết định chỉ ăn những món ngon với hy vọng trở thành giàu có. Thế là ông ta nhồi nhét vào miệng mình các loại bánh ngọt, bánh nướng và các món béo bổ tương tự. Nhưng cuối cùng đành ôm lấy sự thất vọng, bởi vì thay vì phát tài, ông phải chịu phát phì. Cho nên không cần phải nói thêm điều gì về thuyết của Feuerbach khi nghĩ rằng ăn cái gì sẽ trở thành cái đó. Dĩ nhiên, tư tưởng của Feuerbach có chiều sâu hơn nhiều khi ông quan niệm rằng trong phạm vi rộng chúng ta là kết quả của một quá trình sinh hóa tự phát triển vô hình dưới sự tồn tại của chính chúng ta. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể tìm hiểu quan điểm của Kinh Thánh về ý chí tự do cùng với tất cả khái niệm của ngoại giáo về thuyết định mệnh, vì có người cho rằng thuyết này đã hạn chế ảnh hưởng của thực tại đối với lĩnh vực tự nhiên và không có chỗ hoạt động của Đức Chúa Trời. Xem con người vốn dĩ là một tạo vật quan trọng nhất, lại không khác gì các sinh vật tương quan, và ngay cả trong vị thế của mình, con người lại là nạn nhân của các thế lực khách quan vô hình, là những thế lực kiểm soát vận mệnh của mình. Nhưng theo quan niệm thần học, ở phạm vi rộng hơn, chúng ta phải đối diện với nguyên nhân nội tại trong vòng những người có cùng đức tin là ý chí tự do liên quan đến thần quyền tối cao như thế nào. Ý tôi muốn nói là, mỗi lần chúng ta thảo luận về khái niệm của sự tiền định theo Kinh Thánh, tôi không thể tránh được câu hỏi đầu tiên người ta nêu ra và yêu cầu trả lời, đó là, còn về ý chí tự do thì sao? Chúng ta đều hiểu, cho dù chúng ta nghiên cứu vấn đề này tỉ mỉ đến đâu, thì cũng thật khó để điều chỉnh mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời chí cao và loài thọ tạo được ban cho sự tự do đích thực. Chẳng những chúng ta phải đối diện với giáo lý chọn lựa cụ thể và giáo lý định sẵn, mà còn với sự am hiểu về thần hữu, bởi vì Kinh Thánh giảng dạy rất nhiều lần rằng, chẳng những Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ, mà Ngài còn duy trì sự tồn tại của nó bằng quyền năng Ngài, chẳng những Ngài để nó hoạt động, mà Ngài còn cai trị nó nữa. Ngài cai trị vũ trụ, và trong khi cai trị tạo vật của mình, Ngài sử dụng thần quyền và quyền năng của chính Ngài. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại nhiều trường hợp, chẳng hạn như Ngài có thể gây dựng một đất nước, cũng như hạ bệ nó xuống, và mọi sự xảy ra đều theo ý Ngài quyết định. Ngài muốn cho tuổi thọ của đời người bao nhiêu thì cho, và một số các lệnh truyền Đức Chúa Trời ban ra cũng cần phải thực hiện như dự định. Tại điểm này, chúng ta gặp phải khái niệm toàn diện về sự tiền định của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Ngài sẽ định trước tất cả những biến cố tương lai trước khi chúng thực sự xảy ra, và vấn đề hóc búa liên quan đến khái niệm về sự tiền định như sau. Nếu hôm nay Đức Chúa Trời định trước việc gì sẽ xảy ra ngày mai, thì có ai có quyền thắc mắc xem quyết định của Ngài sẽ thực hiện xảy ra hay không? Hoặc có thể chúng ta hiểu rằng những điều Đức Chúa Trời đã định trước chỉ là những lời tiên đoán thông minh của Ngài đối với những điều sẽ xảy ra ngày mai, và như vậy Ngài có thực sự biết trước chúng ta sẽ nói điều gì trước khi chúng ta mở miệng hay không? Và nếu Ngài biết trước sự định trước của Ngài, có buộc Ngài thực hiện điều đó một cách chắc chắn không? Thí dụ, Ngài biết trước hoặc chắc chắn chúng ta sẽ nói ra điều gì không? Thậm chí chúng ta có nghĩ rằng chúng ta có quyền năng để nói điều gì đó khác với điều Chúa biết không? Chẳng hạn như điều chúng ta muốn nói đến là một ảo tưởng, thì sự định trước, Chúa có khiến cho ảo tưởng đó phải xảy ra hay không? Đó là lý do tại sao các nhà thần học phải tranh đấu với sự khác biệt về quy tắc giữa quy luật tất yếu và hậu quả tất nhiên. Có nghĩa là, nếu Đức Chúa Trời biết trước điều gì sẽ xảy ra, thì điều đó hoàn toàn chắc chắn sẽ xảy ra. Điều đó không thể không xảy ra, nhưng như vậy có nghĩa là, Ngài buộc điều đó phải xảy ra phải không? Có phải sự định trước mang theo ý nghĩa của sự tiền định đối với những gì sắp xảy ra không? Đó là khía cạnh khác của bài học về thần hữu và thần quyền tối cao. Khi đề cập về thần quyền tối cao, chúng ta nhận thấy có nhiều người thường cho rằng có sự mâu thuẫn giữa thần quyền tối cao của Đức Chúa Trời với sự tự do hay là ý chí tự do của con người. Tôi cũng nghe nói về những nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề này bằng nhiều cách khác nhau, và một trong những cách này là dùng phương pháp ẩn dụ và đường song song. Lần đầu tiên tôi đưa hai đề này cho một giáo sư đại học, ông đã giải quyết vấn đề này bằng cách nói rằng sự tự do của con người và thần quyền tối cao là hai đường song song sẽ gặp nhau ở cõi đời đời hoặc cõi vô tận. Nghe vậy, ai nấy đều nhăn mặt, nhíu mày để suy nghĩ, vì vấn đề này quá khó hiểu và quá cao sâu. Tôi nhớ đến hôm đó, khi ra khỏi phòng học, tay tôi cứ gãi đầu và nói, có điều gì không ổn trong cách giải quyết này. Nếu những đường song song thực sự là song song, thì chúng không thể gặp nhau ở cõi đời đời. Và nếu chúng thực sự gặp nhau ở đâu đó ngoài đường, thì rõ ràng chúng không thể song song nhau, và đó chỉ là một mặt tối của vấn đề đang thảo luận. Đó là một cách suy nghĩ viển vông, vì thực ra hai khái niệm này tương phản nhau, bởi Kinh Thánh đã xác định một mặt là thần quyền tối cao và mặt kia là sự tự do, trách nhiệm của con người, và mặc dù hai quan niệm này mâu thuẫn và loại trừ nhau, chúng ta buộc phải đi theo cả hai thái cực của sự tương phản này để thể hiện sự tôn kính của mình. Tôi phải nói rằng, tôi nghĩ đa số tín đồ Cơ Đốc đều giải quyết vấn đề này theo cách không nhăn mặt, nhíu mày, vì nghĩ rằng phải nghe theo một đường lối đối nghịch, vốn dĩ là chứng cớ giả tạo mà thôi. Tôi thường nói rằng, nếu quý vị quan niệm sự tự do của con người hoàn toàn đối lập với thần quyền tối cao của Đức Chúa Trời, hoặc thần quyền tối cao hoàn toàn đối lập với sự tự do của con người, thì tôi sẽ cho rằng ít nhất một trong hai khái niệm và có khi cả hai là sai lầm cần chỉnh sửa. Tôi muốn nói với quý vị rằng khái niệm về sự tự do của con người và thần quyền tối cao vốn đã không tương phản nhau, có thể có quá nhiều sự huyền nhiệm tương tác và liên quan nhau, nhưng chúng vốn dĩ không đối lập nhau. Vậy, đâu là sự tương phản giữa hai khái niệm này? Nếu chúng ta có ý nói đến sự tự do tuyệt đối, hoặc chúng ta gọi là quyền tự chủ, cho phép một người có thể tự ý làm điều mình muốn khi không có quyền tối cao, thẩm quyền hay quyền lực có chế tài nhằm hạn chế con người không cho họ tự do làm theo ý muốn đó. Nếu quý vị quan niệm sự tự do, hoàn toàn tự do, thì trên đời này không có cách nào để hai khái niệm này có thể phù hợp, bởi vì nếu Đức Chúa Trời có toàn quyền, nghĩa là sự tự do tuyệt đối của Ngài ảnh hưởng trên muôn loài Ngài đã tạo dựng. Ngài có toàn quyền và có khả năng chọn lựa theo ý muốn, và nếu Đức Chúa Trời có toàn quyền, thì không có tạo vật nào có thể thể hiện quyền tự chủ hoàn toàn. Bởi vì, để thể hiện sự tự chủ của mình, chúng ta phải bất chấp luật lệ để làm theo ý riêng, và khi ấy sẽ ngăn được khả năng khống chế của bất cứ ai đối với chúng ta. Vì thế, hai quan niệm này không thể đồng tồn tại. Nếu Đức Chúa Trời toàn năng, chúng ta không thể hiện được quyền tự chủ. Mặt khác, nếu chúng ta có quyền tự chủ, thì đó là sự kết thúc của bất cứ việc gì liên quan đến Đức Chúa Trời toàn năng. Hai khái niệm này không đồng tồn tại trong cùng vũ trụ. Chúng ta có thể chấp nhận sự tự chủ của con người và cũng có thể chấp nhận thần quyền tối cao của Đức Chúa Trời, nhưng điều chúng ta không thể chấp nhận là cả hai đồng tồn tại trong cùng một thời gian. Điều này tương tự như câu chuyện đời xưa nói về thế lực bất khả kháng với một khách thể bất khuất. Khái niệm về một thế lực khống chế chúng ta là một khái niệm có thể suy nghĩ. Chúng ta có thể tưởng tượng có một thế lực nào đó quá mạnh mẽ đến nỗi không có gì có thể chống cự được. Và mặt khác, chúng ta có thể suy nghĩ về một khách thể rất mạnh đến nỗi không điều gì có thể làm cho nó xê dịch được, và chúng ta gọi nó là một khách thể bất khuất. Như vậy, mặc dù có thể tách rời hai khái niệm này, nhưng chúng ta không thể chấp nhận sự tồn tại đồng thời của chúng. Chúng ta biết được điều này qua bối cảnh triết học, qua một bài hát nổi tiếng giữa thế kỷ này. Khi một người bất khả kháng như quý vị gặp một người bất khuất như tôi, thì điều phải làm là biết cho đi. Chúng ta phải cho đi điều gì đó, bởi vì nếu tưởng tượng có sự gặp gỡ giữa thế lực bất khả kháng và khách thể bất khuất này, và nếu thế lực bất khả kháng đánh mạnh vào khách thể bất khuất, nhưng không thể làm cho nó xê dịch được, thì chúng ta biết được thế lực bất khả kháng không bất khả kháng chút nào, và đó là khả năng chống cự. Mặt khác, nếu thế lực bất khả kháng đấm mạnh vào khách thể bất khuất và làm cho nó xê dịch, thì chúng ta phải thay đổi tư cách của nó. Bây giờ, nó không còn là khách thể bất khuất, mà trở thành khách thể chuyển động, cho nên không có khả năng cho hai khái niệm này đồng tồn tại trong cùng một vũ trụ. Nhưng, chúng ta không thấy Kinh Thánh có hướng dẫn nào về vấn đề này, cũng không có sự gợi ý nào để cho biết bất cứ loại hình tự do nào chúng ta có đều được nâng lên quyền tự chủ. Thật ra, các học giả nghiên cứu Kinh Thánh đều đã đề cập đến điều này từ lâu đời khi cho rằng nguyên nhân Adam và Eva phạm tội trong vườn Eden là họ mưu cầu quyền tự chủ. Con rắn dùng mưu trước cám dỗ là vì nó muốn được tôn làm thần, và như vậy, cả người và vật đều muốn vươn tới sự tự do ở mức độ cao hơn sự tự do mà Chúa đã ban. Đức Chúa Trời thật sự đã ban cho tạo vật của Ngài sự tự do có thật, sự tự do có phạm vi sâu xa khi Ngài phán, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nhưng sự tự do đó không ở mức độ tuyệt đối, Đức Chúa Trời giới hạn sự tự do đó bằng cách đặt sự tự do đó dưới quyền tối cao của Ngài khi Ngài phán tiếp. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Tội lỗi xảy ra là kết quả của những nỗ lực tìm cách nâng cao quyền tự do mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho loài người. Tôi thường nghe người ta nói, đặc biệt là trong cộng đồng Cơ Đốc rằng quyền tối cao của Đức Chúa Trời có một giới hạn, quyền tối cao của Đức Chúa Trời chỉ đến một mức độ nào đó thôi, và chính sự tự do của con người đã hạn chế quyền tối cao của Ngài. Quyền tối cao của Đức Chúa Trời bị giới hạn ở sự tự do của con người, và đâu là điều không ổn trong câu nói này? Nếu quyền tối cao của Đức Chúa Trời bị giới hạn vì sự tự do của chúng ta, thì ai có quyền tối cao? Nếu sự tự do của chúng ta có khả năng hay có quyền ngăn chặn quyền tối cao của Đức Chúa Trời, thì chúng ta là người có quyền tối cao thay vì Đức Chúa Trời hay sao? Đức Chúa Trời có sự tự do, và chúng ta cũng có sự tự do, nhưng sự tự do của Ngài cao sâu hơn sự tự do của chúng ta, và mỗi khi chúng ta muốn thực hiện điều gì đó mà Đức Chúa Trời không cho phép, thì sẽ có xung đột xảy ra, nhưng chúng ta sẽ thua cuộc. Do đó, chúng ta sẽ đặt câu hỏi, còn khi tôi phạm tội thì sao? Ngài cho phép tôi phạm tội mà, Ngài cho phép như vậy, cho dù Ngài để yên cho chúng ta phạm tội, nhưng chúng ta không thể có hành vi phạm tội trừ phi Đức Chúa Trời trong quyền tự do tối cao của Ngài quyết định cho phép chúng ta phạm tội. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài bắt buộc chúng ta phạm tội, điều đó không có nghĩa là Ngài ban phước cho hành vi phạm tội của chúng ta, nhưng Ngài có thể đồng ý và nói, mặc dù ta có quyền năng ngăn chặn ngươi phạm tội ngay tại chỗ, lời ta phán ra có thể làm cho ngươi biến mất và ngăn ngươi khỏi làm theo ý muốn ngươi, và ta biết ngươi có dự định làm điều đó, ta có thể ngăn ngươi lại ngay tức khắc, nhưng ta để cho điều đó xảy ra bởi vì ta có lý do. Lý do đó có liên quan đến khái niệm về sự cai trị của Đức Chúa Trời khi cho phép một việc xảy ra ở thời điểm thích hợp. Chúng ta đã biết điều này qua loạt bài giảng về đề tài thần hữu của Đức Chúa Trời, trong đó có thảo luận về sự trùng hợp thời gian Đức Chúa Trời thể hiện quyền tối cao của Ngài trên thế giới này. Ngài thực hiện quyền tự do tối cao trong, bởi và qua sự chọn lựa của tạo vật Ngài.
Bối cảnh rõ ràng nhất minh họa cho điều này được chép ở phần cuối sách Sáng Thế Ký khi Joseph sum họp với anh em mình. Joseph biết họ là ai và họ biết Joseph là ai thì họ rất sợ hãi vì nghĩ rằng Joseph sẽ trả thù, và Joseph có quyền trả thù họ vì sự lừa dối của họ, và trong khi họ đang run sợ trước quyền cao chức trọng của Joseph thì Joseph đã nói với các anh của ông rằng: các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Có nghĩa là chính thiện ý của Đức Chúa Trời đã thực hiện ý định của Ngài qua ý đồ của các anh Joseph. Vậy, các anh có thể đứng trước tòa án và nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, chúng tôi chỉ làm theo ý Ngài thôi. Chúa đã nói rất rõ ràng là Ngài làm như vậy là do thiện ý của Ngài. Chúng tôi cũng thuận theo ý Ngài mà thôi. Không, không phải như vậy. Đức Chúa Trời phán: ngươi phạm tội vì làm theo ý mình, làm theo điều mình muốn, vì sự chọn lựa trong lòng của ngươi, sự chọn lựa thực sự của ngươi, sự chọn lựa cụ thể của ngươi. Đức Chúa Trời không bắt buộc họ làm điều họ muốn, nhưng Ngài sử dụng quyết định của họ để thực hiện mục đích của Ngài. Giu-đa cũng vậy. Sự lừa dối và phản bội của hắn dẫn đến sự hy sinh của Chúa trên thập tự. Giu-đa đã làm điều ác, nhưng nếu không có điều ác của hắn, sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử cứu chuộc không diễn ra. Đây là sự huyền nhiệm về thần hữu của Đức Chúa Trời trong cách thức Ngài thực hiện ý Ngài qua sự chọn lựa cụ thể của tạo vật của Ngài. Như đã nói, chúng ta sẽ tìm hiểu bối cảnh này theo quan điểm thần học: các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Khi chúng ta phân tích sự việc xảy ra trong sự chọn lựa đạo đức, trong điều chúng ta gọi là ý chí, thì một trong những điều chúng ta hiểu sẽ có liên quan đến trách nhiệm đạo đức là sự cố ý. Như trong trường hợp xảy ra tai nạn xe của chúng ta tông vào đuôi xe một người nào đó, thì chúng ta lập tức nhảy ra khỏi xe và xin lỗi người đó. Chúng ta nói: tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không cố ý đụng vào xe của ông, tôi chỉ vô tình thôi. Tai nạn xảy ra không phải do sự cố ý. Nếu tai nạn xảy ra do sự cố ý, chẳng những tôi sẽ bị kết tội làm hư xe người khác, mà còn bị bắt vì tội âm mưu gây tử vong khi cố đụng xe một người nào đó. Như vậy, chúng ta phải hiểu là có yếu tố đạo đức trong sự cố ý, và quan điểm Kinh Thánh đối với quyết định và hành động của con người là họ chú tâm thực hiện điều đó. Tuy nhiên, ý định của chúng ta tùy thuộc vào quyền năng tối cao và thẩm quyền của Đức Chúa Trời, bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết, vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động và có.
tôi có thể có ý xấu, quyết định sai và thực hiện điều gian ác. Nhưng dù vậy, tôi đang thực hiện chức năng của một tác nhân là kết quả sinh ra từ một tác động. Trong thần học, chúng ta nói chúng ta thực sự là những tác nhân gây hậu quả, hay may mắn lắm là tác nhân hạng thứ, bởi vì tôi không có quyền năng ngoại trừ quyền năng tôi vay mượn từ đấng, và trong đấng ấy tôi sống, động và có. Để qua tội lỗi của tôi, Đức Chúa Trời vẫn có quyền tối cao, nhưng quyền tối cao đó không tự giải quyết vấn đề bằng cách buộc tôi thực hiện điều tôi muốn hay ngăn không cho tôi làm theo ý muốn mình.
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng có quyền tể trị trên trời và dưới đất. Con đến với Ngài với lòng biết ơn và run sợ. Cảm tạ Ngài vì lời chân thật đã bày tỏ cho con biết Ngài là đấng có toàn quyền hành động và tự quyết định mọi điều. Từ sự chuyển động của các hành tinh cho đến ý chỉ sâu kín trong lòng loài người, mọi sự đều ở trong tay Ngài, không điều gì nằm ngoài sự tể trị của Ngài. Lạy Chúa, trước đây con có lúc tưởng rằng con được tự do, nghĩa là tự do quyết định, tự do chọn lựa, tự do định đoạt số phận. Nhưng hôm nay, con nhận ra rằng cái gọi là tự do tuyệt đối của con chỉ là ảo tưởng. Tự do thật không nằm ở việc làm theo ý mình, nhưng nằm trong việc đầu phục ý muốn toàn hảo của Ngài. Con không phải là Chúa của chính mình, chính Ngài mới là đấng chủ tể. Con nhận ra rằng con đã nhiều lần hành động như thể Ngài không tể trị. Con đã quyết định theo ý riêng, nói theo cảm xúc, sống theo dục vọng. Và viện cớ, con người có quyền tự do để biện minh cho những điều sai trái. Con đã làm Chúa của chính mình và từ chối để Ngài làm chủ. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Xin tha thứ vì lòng kiêu ngạo, vì sự bất tuân, trá hình trong cái vỏ tự do, vì sự cứng lòng khi không chấp nhận rằng ý chỉ của Ngài lên trên ý riêng của con. Cảm ơn Ngài vì đã không bắt ép con trở lại, nhưng luôn kiên nhẫn chờ đợi con ăn năn và dạy con rằng trong mỗi chọn lựa đạo đức, dù là tốt hay xấu, Ngài vẫn có thể thi hành mục đích đời đời của Ngài. Con không thể hiểu hết sự mầu nhiệm trong quyền tối cao của Ngài, nhưng con tin Chúa làm mọi sự đều có lý do và không điều gì xảy ra ngoài sự cho phép đầy khôn ngoan của Ngài. Hôm nay, con bằng lòng sống trong sự lệ thuộc nơi Ngài. Con từ bỏ ảo tưởng về tự chủ tuyệt đối. Con không muốn vươn lên giành ngôi của Ngài như Adam và Eva. Con không muốn sống như Judah, người nghĩ rằng mình đang làm điều mình muốn, nhưng thật ra đang bị tội lỗi điều khiển. Xin Chúa Thánh Linh uống nắng ý chí con, làm cho con yêu điều Ngài yêu, ghét điều Ngài ghét, và vui lòng trong mọi chọn lựa mà Chúa đặt trước mặt con. Xin đổ đầy con sự khôn ngoan, để con không sống trong phản kháng với ý chỉ Ngài, nhưng thuận phục như Joseph. Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Lạy Cha, con sống, con hành động và con hiện hữu là nhờ Ngài. Không một ngày nào con sống ngoài sự chu cấp của Ngài. Xin cho con bước đi trong sự thờ phượng, kính sợ và đầu phục. Không phải vì bị ép buộc, nhưng vì con yêu Ngài và con nhận biết rằng ngoài Ngài không ai có thể cai trị cuộc đời con, không ai yêu con sâu hơn Ngài, và không ai có thể dùng đời sống con cách vinh hiển danh Ngài hơn chính Ngài. Nguyện mọi ý chỉ, mọi quyết định, mọi ham muốn của con đều được soi sáng bởi lời Chúa và được đặt dưới thẩm quyền tốt lành của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha đổi mới trong tâm linh con và giúp con theo Ngài. Hằng ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuối trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời cầm giữ con nhờ ngồi sức riêng cho muôn đời. Cô xin cha trí cao ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời, cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dìu dẫn con mỗi bước gần bên cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức mạnh. Xin cha trí cao ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời, cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dìu dắt con mỗi bước gần bên cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời, cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiêng.